Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 115. Câu E. Người nhiều năm niệm Phật nhưng còn xen tạp nhiều thứ, vẫn dễ được vãng sanh hơn người mới tu. Đúng hay sai?
Sai.
Nghe cho kỹ nha, đã làm cho kỹ chưa? Mà trả lời ra chịu trách nhiệm đó nha. Tại sao sai kỳ vậy? Cái xen tạp nó khó vãng sanh lắm, chứ vì cái đồng ấy không? Những người mà không xen tạp, người ta tu dớ dớ mà sắp cùng có chừng dễ vãng sanh hơn người xen tạp. Những người mà thấy kinh nào cũng muốn tụng, pháp nào cũng muốn nghe, rồi lý nào cũng muốn hiểu, hiểu nhiều quá nó dồi vào trong cái tâm này, đến lúc mà họ nằm xuống họ không biết chọn cái lý nào để mà đi. Còn các cụ mẹ mà chỉ cần một tâm một dạ niệm câu A Di Đà Phật đủ rồi. Thì ông nghĩ là cứ nghiên cứu cho thiệt kỹ cái phương pháp hộ niệm, để cho khi cuối cùng mà người ta tới hướng dẫn cho mình, hướng dẫn đâu mình nghe đó, vãng sanh lạ lùng lắm chứ vậy. Thực sự đấy. Như cái ông hôm qua mình nghe chương trình vãng sanh đó, đúng là cái ông đó là ông có duyên đó. Nghe nó đâu có tu gì nhiều, mà chỉ khi mà nghe nói hộ niệm vãng sanh, ông ta mừng quá, quyết lòng vãng sanh. Năn nỉ người ta hộ niệm, nhưng mà con cái nó lại không cho. Nhưng mà một mình ông cũng quyết lòng đi. Ấy thế thì cái ngày mà ông ra đi thì nước mấy đứa con mà sinh sự tự nhiên nó bỏ nhà nó đi. Rồi nhờ vậy mà ban hộ niệm đã tới, ta tín niệm Phật từ sáng đến chiều ông đi luôn. Hay không chứ vậy? Thực sự đó là hiện tượng ở Việt Nam chứ không phải ở đây đâu. Cho nên giờ ông ngồi tại đây, nhưng mà nhờ cái công đức của những vị hộ niệm ở Việt Nam mà giờ mới nói lên những lời này. Tức là do mình chỉ là cái tiếng thôi chứ còn biết là ở Việt Nam, cho nên chư vị là cái miếng đó nha. Chư vị vãng sanh là ngồi hơn với ông đó nha. Chính vì thế mà chúng ta nói là những người còn tu xen tạp nhiều, dẫu cho tu nhiều năm, họ hưởng cái phước nào đó. Còn cái đường vãng sanh thì người mới tu, nhưng mà họ tu thắng, tu tắt một đường. Tự nhiên bao nhiêu cái sự thành tâm kính cẩn của họ mà nó gom tụ lại những cái thiện căn phước đức nhiều đời mà họ vãng sanh. Hôm trước ở tại đây cũng có một vị tu cũng khá lắm, cũng ngon lắm, nghĩa là cái lý luận thì không thua ai hết trơn. Nhưng mà chỉ vì nghiên cứu cũng ở nhiều, rồi sau cùng nghĩ rằng là không ai mà có thể hộ niệm được vãng sanh. Đến lúc nằm xuống rồi cái không ai hộ niệm mình được hết trơn. Chứ vì thấy không? Thực sự, những người nào có tâm thành tín, kính cẩn, quyết lòng đi, một câu A-di-đà Phật. Mình đi được chưa? Chưa, mình cẩn tận những người bên cạnh mình. Dụ dỗ mình khi mình lạc đường. Năn nỉ mình lỡ mình lạc tâm, xuống tâm, hối tâm, thực sự. Phải chuẩn bị trước. Cho nên những người mà càng hộ niệm chừng nào phải càng khiêm nhường chừng đó. Mình đi hộ niệm cho người ta vãng sanh thì mình càng hiểu rằng là những người thực thà khiêm nhường dễ vãng sanh. Càng niệm Phật càng khiêm nhường, càng đưa nhiều người vãng sanh càng khiêm nhường. Có nhiều người đưa một số người vãng sanh rồi cái tự nghĩ mình là ngon. Chư vị cứ nghĩ rồi, một người mà tự nghĩ mình đã ngon rồi, đã chứng rồi, đã tình lãm rồi, chư vị đấy coi. Cuộc đời của họ bắt đầu từ đó, hình như nó có sự trở ngại. Mà đi hộ niệm cũng có sự trở ngại. Chứ vì biết tại sao không? Tại vì họ sơ ý giành mất cái phần gia trì của chư Bồ Tát, giành mất cái phần bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp. Cứ tưởng là mình có năng lực, mà thực ra là các vị đó thấy mình thành tâm chí thành chí kính, các ngài gia trì vào mà cũng hay. Chỉ có như vậy người bệnh đó mới thoát qua những ách nạn của nghiệp chướng của họ. Chỉ nhờ như vậy mà những vị mà nằm xuống đó đó, những vị bệnh đó đó, mới thoát được ách nạn của oán thân trái chủ. Hộ niệm chúng ta chỉ là tạo thêm cái duyên cho người ta mà thôi. Cho nên khi mà hiểu được như vậy, càng hộ niệm cho người ta vãng sanh, chúng ta càng hiểu lại mình rất cần chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Để khi mình nằm xuống rồi, có những người tới hộ niệm cho mình. Nếu mình cho là dối rồi thì một người nào đó tới, mình thấy người đó tu yếu, tức là mình đánh giá người đó. Đánh giá người đó tức là tâm thượng mạng của mình nổi lên. Những lời khai tỳ hướng dẫn của đó mình không bao giờ để nó lọt vào tai đâu. Vô tình lỗ tai mình bị đóng rồi phải không này? Rồi con mắt mình thấy toàn được những chuyện gì đâu không? Con mắt mình đã bị đóng rồi. Ai đóng vậy? Coi chừng chư vị ác thần, chư oán thần đã chủ đóng cho mình, tạo cho mình những cảnh giới khác, làm cho mình xa lìa những người xung quanh mà bị nạn. Hiểu được như vậy cho nên nhắn nhủ rằng càng hộ niệm chừng nào phải càng khiêm nhường những đó, càng khiêm nhường càng kính cẩn thì được chư Thiên Long Hộ Pháp nỗ lực bảo vệ cho mình. Nhờ vậy mà mình được an toàn cho chính mình, sau này mà đi hộ niệm cũng được an toàn luôn. Dạ, chứ nó qua nó lại những điểm rất cụ thể để cho chúng ta cùng nhau vãng sanh chứ không có gì khác. Đừng bao giờ khởi tâm thượng mạng đủ rồi thì tự nhiên bị bế tắc là như vậy đấy. Câu F, người mới phát tâm niệm Phật nhưng tin tưởng vững vàng vẫn dễ vãng sanh hơn người tu lâu nhưng niềm tin yếu đuối, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Câu này trả lời câu trên. Người mới phát tâm niệm Phật nhưng niềm tin tự nhiên nó vững vàng, thì chính nhờ cái vững vàng trong những cái ngày tháng cuối cùng của cuộc đời nó hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Niềm tin vững thì người ta niệm Phật thành tâm và nguyện vãng sanh Tây Phương tha thiết. Chỉ ba cái này nó kết hợp lại trong những cái thời điểm mà người ta xả bỏ báo thân, vô tình chính cái lúc mà người ta liền cái thân này để lượm thân khác, hành động của họ nó hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà mà người ta trở về Tây Phương đấy chứ vị. Còn mình tu nhiều năm nhiều tháng thế này, mình nghĩ là mình ngon. Một khi mà nghĩ là mình ngon thì ngài Ấn Tổ mới bắt đầu từ đó cái tâm ý cô vị đó bị xuống dốc rồi, bị thối chuyển rồi. Mà thối chuyển thì chư thiên long hộ pháp rời người đó ra. Chính vì vậy mà nghiệp chướng có cái cơ hội nó bùng lên. Trong nghiệp chướng nó có oán thần trái chủ, các vị đó luôn luôn thù hằn mình. Tại vì mình đã sát hại sinh mệnh người ta trong nhiều đời nhiều kiếp biết bao nhiêu lần rồi, người ta chưa có cái dịp trả thù. Bây giờ đây mình tu, người ta trông cho mình tu được thành đạo để mà họ có được chút công đức. Mình khởi cái tâm ngạo mạn lên thì tự nhiên người ta biết rằng là mình không cách nào thành đạo được. Không cách nào thành đạo thì làm sao mà họ thông cảm cho mình, họ buông cho mình. Chính vì vậy mà thường thường khởi một tâm thượng mạng là bị nạn là như vậy. Cho nên Dư Âm nhắc nhở rằng là những người hộ niệm càng có thành quả nhiều chừng nào thì càng thành tâm chừng đó, càng kính cẩn chừng đó, để mà chúng ta đem gọn tất cả những công đức gì mà chúng ta đã giúp cho chúng thành vãng sanh để cho mình được vãng sanh. Chứ còn không thì tất cả những cái việc mình làm đó nó trở nên cái phước mà thôi. Còn cái đường vãng sanh của mình bị trở ngại rồi, tại mình không tạo cái duyên thuận lợi để vãng sanh cho chính mình. Có nhân mà thiếu duyên không được thành quả là như vậy. Tu lâu nhưng niềm tin yếu đuối. Niềm tin yếu đuối tức là tu những con đường phước lành nào đó. Chư vị nghe ngài Tỉnh Am Đại Sư là tổ thứ 10 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói, mình thấy mình rơi lệ luôn. Có một lần ngài nói với chư vị đồng tu mà ngài quỳ xuống, ngài chắp tay lại. Thực hiện này cái tâm địa còn yếu đuối, trí huệ còn mê mờ. Thực hiện tôi nghiệp chứng còn nặng nề, tâm ý còn u mê, chưa hiểu rõ đường đạo. Nhưng mà chư vị đến đây gặp tôi thì tôi cũng xin thành khẩn quỳ xuống đây mà năn nỉ với chư vị. Nói mà cái dòng nước mắt của ngài chảy ra là chư vị phải phát tâm tin tưởng, niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị mới thoát nạn. Chứ chư vị tới đây với tôi không cách nào có thể cứu được chư vị. Tại vì tôi vẫn còn là phàm phu. Chư vị nghĩ cho kỹ, một vị tổ sư mà lại nhắc lên nhắc chú là tôi vẫn còn là phàm phu. Thì chúng ta nói rằng chúng ta là một phàm phu, còn đủ thứ chuyện gia đình, vợ con, sự nghiệp gì đó, kinh lộng kinh lão đủ thứ. Mà làm sao chúng ta tự cho chúng ta là ngon được. Ngài Ấn Quang Đại Sư khi mình nói một người nào, ngài luôn luôn nói là quan tôi là một phàm phu trí huệ chưa khai. Chư vị nghe cho kỹ. Thì khi mà nghe như vậy mới nhắc nhở với nhau là muốn thành tựu phải còn có cái tâm khiêm cung học hỏi. Cho nên có những người càng hộ niệm chừng nào người ta càng học hỏi chừng đó thì cái thành quả của họ tiếp tục nó vung bồi lên và công đức của họ nó càng ngày càng cao lên. Sau cùng họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc dễ dàng lắm. Thành tâm đó, kính cẩn đó, khiêm cung. Nghe chư vị nhé. Nhớ cho kỹ. Dạm chí nhắc nhớ những điều này, mong là cố gắng mình truyền với nhau để chúng ta lấy cái công đức hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên lấy công đức hộ niệm này đi vào chỗ nào được hương phước coi chừng bị nạn tam thế oán. Tam thế oán đấy, nhớ cho kỹ nha. Câu dê, ăn ở hiền lành chất phát niệm Phật dễ vãng sanh hơn người hiếu kỳ đam mê những điều huyền hảo. Đúng không như vậy? Ăn ở hiền lành, chứ vị cứ để coi, những người hiền lành là những người vãng sanh tuyệt vời lắm, có phải không bác? Các chị có đồng ý chỗ này không? Thực sự đấy, đó là những người mà có hộ niệm rồi, hãy chứng minh cho tôi cái chỗ này đi. Khi mà biết một người đó hiền lành này, không kình, không cãi, không đố kỵ, không la rầy, không bao giờ có sự tự mãn, mình hộ niệm cho họ, mà nếu bác là bác niệm Phật, dạ chư vị tới giúp cho tụi tôi yếu quá, tôi mê quá, tôi dại quá. Chư vị đấy, những người đó vãng sanh thực sự bất khả tư nghị. Còn mà chư vị đi hộ niệm cho một người mà họ tự chứng là tôi nè, kinh này tôi cũng thuộc nè, kinh kia tôi cũng hiểu nè, lý đạo này tôi cũng hay nè, nói cái gì người ta cũng biết hết. Chư vị đấy coi có phải là những người đó khó vãng sanh lắm không? Đúng không? Đấy là thực sự đấy. Cho nên khi mà nói ra trước đây chúng ta truyền nhau một cái nghề gọi là nghề khiêm cung. Phải tập cái hạnh khiêm cung. Có khiêm cung như vậy thì chư thiên thần hộ pháp người ta mới thương mà bảo vệ cho. Mình ra đường gặp một người mà hiền lành là mình thương. Bảo đảm như vậy đúng không? Mình gặp một người mà cống cao ngạo mạn là mình ghét. Đúng không? Thì chư thiên lâm cũng vậy đấy. Các ngài còn có thần lực nữa, các ngài còn có thần thông nữa. Các ngài còn có phước báo hơn mình nữa. Chỉ cần các ngài thương cho mình, các ngài cho mình một chút phước báo của các ngài là chúng ta có đủ rồi. Đủ cái phước mà để mà đi về Tây Phương rồi. Chứ Bồ Tát mà chỉ cần là nhói cho mình một giọt phước thôi. Một cái giọt phước của ngài đó nhiều khi mình tu cả chục đời chưa chắc thì tìm được. Còn ở đây mình tu có mấy chục năm, cái phước mình rõ ràng bằng hoặc cát như này mà đâu gọi cho nó là núi tu gì. Trong khi cái phước của ngài có thể bao trùm pháp giới mà mình không hưởng. Cho nên chư vị cứ thành tâm đi, kính cẩn đi. Mình về Tây Phương mình hưởng luôn cái đại phước báo của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có phước báo bao trùm cả vũ trụ nhân sinh. Bao trùm cả mười phương pháp giới. Rõ ràng phước báo quá lớn. Còn mình chỉ tu mà tu một vài năm tướng là mình ngon. Thực ra so với các ngài chẳng bằng là một cái hạt bụi. Chính vì vậy cái phước báo của ngài lớn đến nỗi mà hôm trước cao một lần cho em suy nghĩ. Cái quả địa cầu của mình mà đem lên trên cõi Tây Phương á. Nếu mà đem được cái quả địa cầu lên cõi Tây Phương thì âm tưởng tượng nó giống như là một cốc trong cái gốc cây hoặc là cái cây bồ đề ở trên cõi Tây Phương là. Tại sao? Tại vì phước báo của các ngài quá lớn. Một cánh sen của mình ở đó nhiều khi nó bao trùm cả nước Việt Nam rồi. Như vậy thì chư vị đó đem tất cả những cánh sen mà cánh sen ở trên cõi Tây Phương có ngàn cánh, chẳng phải là mình làm 5-6 cánh như ở đây. Mình đem cái cánh sen đó mình bao cái quả địa cầu lại, quả địa cầu không thấy nữa. Cho nên hiểu được như vậy mới biết là cái phước báo của các ngài lớn lắm. Mình muốn tận hưởng cái phước báo đó, mình ở đây nên xin chư vị phải nhớ cho kỹ là phải cố gắng là giữ cái tâm khiêm cung. Chư vị đừng nên sợ ý mà cứ tự nhận mình là con một cái thì các ngài rời ra, hay các ngài rời ra là chư oan thần trái chủ ập tới. Mình muốn chứng đắc họ cho chứng đắc liền chư vị ơi, dễ lắm. Những người mà tự chứng chứng đắc chư vị cứ để ý coi, không cách nào mà cuối đời không bị nạn. Chưa một lần nào giờ em thấy một người tự chứng chứng đắc mà sao cũng được thành tựu. Câu hát: người tu hành lâu năm nhưng không cầu sanh tịnh độ thì không được vãng sanh. Đúng hay sai?
Dạ.
Hôm qua nhắc đi nhắc lại chỗ này rồi. Đừng nghĩ rằng tu hành lâu năm là được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tu hành lâu năm ăn ở yên lành, hưởng cái phước thì được. Cũng như chư vị bố thí thì được phước. Mà chư vị đem cái chuyện bố thí đó, dùng cái phước đó gửi về Tây Phương đó, niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì nó là hiện tượng khác. Như vậy chư vị nên hưởng cái phước vãng sanh Tây Phương là cái phước ngon nhất. Đừng có hưởng chỉ phước nhỏ nhỏ. Chư vị đồng ý không? Cái phước nhỏ nhỏ yếu lắm, dở lắm. Mà mình tu một đời mình nói là phước chạy ra, thực ra không có bao nhiêu đâu. Đừng bao giờ thấy có tiền tới chùa cúng dường một vài triệu như vậy là mình có phước. Cái chùa đó mà có người vãng sanh thì cái phước của mình nó hùn vô cái chuyện mà làm cho người đó vãng sanh, tự nhiên mình cũng có phước. Có nhiều cái người người ta cứ ta cầu phước không thì lộn trong cái phước đó, nó chung vào trong A Lại Gia Tích mình một số cái chủng tử phước, còn cái chủng tử tội, chủng tử gì đó, nghèo khổ gì đó, rồi đau đớn gì đó, nó vẫn còn tràn gian này. Cho nên mong chư vị phải biết được là bao cái nghiệp lại bằng cái nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Bao gác nạn mà lại bằng câu A-di-đà Phật. Lòng chí thành chí kính của chư vị được chư thiên lâm hộ pháp bảo vệ, gọi là mình hướng cái phước của các ngài. Mình không đủ phước mà nhờ cái lòng thành của mình hướng cái phước các ngài. Các ngài đưa mình, giúp mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A-di-đà Phật.
A-di-đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng